Quý vị ngủ ngon không? Tôi mà chương trình kéo dài một chút nữa là chắc là quý vị sẽ nghe tôi ngáy thôi. Tôi ước chi là tôi hát hay được như cái cô truyền đạo đó, để mà cho hội đồng chiều hôm nay thức. Thành ra quý vị phải cầu nguyện cho tôi nhiều. Quý vị cầu nguyện cho tôi để tôi thức tôi giảng, rồi tôi ngược lại tôi cầu nguyện cho quý vị để thức mà nghe giảng. Cảm ơn Chúa, chúng ta có lời của Ngài và sáng hôm nay chúng ta học với nhau lời kêu gọi đến nếp sống xứng đáng ở trong đoạn 1 từ câu 3 cho đến câu 14, và đặc biệt là từ câu 9 cho đến câu 14. Sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho các tín hữu tại Côlôse được Đức Chúa Trời ban cho họ sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng để sống xứng đáng với Chúa, đẹp lòng Ngài, nảy sanh các việc làm việc thiện, hầu càng thêm lên trong sự hiểu biết Chúa, và nhờ quyền phép vinh hiển của Ngài để có sức mạnh nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự xảy đến trong đời sống của mình khi mình sống theo ý muốn của Chúa. Ông Phaolô kêu gọi tín hữu Côlôse hãy cảm tạ Chúa. Ở trong câu thứ 13 và 14, ông nói: anh em hãy cảm ơn Chúa vì Ngài đã khiến anh em dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm và làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong đó, con đó chúng ta có sự cứu chuộc và sự tha thứ. Ông nói rằng con cái Chúa phải cảm ơn Chúa vì cái địa vị mới của mình và cái địa chỉ mới của mình. Quý vị nhớ hai cái đó: địa vị mới của mình và địa chỉ mới của mình. Tất cả những điều đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời qua con của Ngài là Chúa của thế Giê-xu. Như vậy thì sứ đồ Phaolô kêu gọi con cái của Chúa đến một nếp sống xứng đáng dựa trên một cái nền tảng rất là quan trọng. Xứng đáng là xứng đáng với Chúa, xứng đáng với Chúa chứ không phải xứng đáng với người. Có đôi khi chúng ta sống thì xứng đáng với người mà không xứng đáng với Chúa chút nào hết. Ngược lại, chúng ta sống xứng đáng với Chúa thì đôi khi cũng không xứng đáng với người đâu quý vị ơi. Do đó từ câu 15 cho tới câu 23 thì sứ đồ Phaolô nói đến đấng mà kêu gọi chúng ta đến nếp sống xứng đáng. Chúng ta phải hiểu được cái đấng mà chúng ta cần phải sống xứng đáng như thế nào. Bởi vì khi chúng ta hiểu được đấng này đó, đấng mà chúng ta sống xứng đáng đó, thì chúng ta sẽ biểu hiện được cái đời sống của mình. Trong đoạn 1 từ câu 15 tới câu 23 thì sứ đồ Phaolô đưa ra cho chúng ta ba cái hình ảnh về Chúa của thế Giê-xu. Từ câu 15 cho đến câu 17, ông nói Chúa Giê-xu là hình ảnh của Đức Chúa Trời và Ngài là đấng tạo hóa. Chúa Giê-xu là hình ảnh của Đức Chúa Trời và Ngài là đấng tạo hóa. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên, vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được và không thấy được, hoặc ngôi vua hoặc quyền cai trị hoặc chấp chánh hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững ở trong Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa đã đến trần gian này để tìm và cứu mỗi một người trong chúng con, để ban cho chúng con một địa vị mới trước mặt Đức Chúa Trời, trở nên con trai và con gái của Chúa, và ban cho chúng con một địa chỉ mới, đó là ở trong vương quốc sáng láng đời đời của Ngài. Chúa là đấng mà chúng con yêu mến, Chúa là đấng mà chúng con hầu việc, và Chúa là đấng mà chúng con sống cho ý chỉ đời đời của Ngài. Chiều hôm nay chúng con tiếp tục học lời Chúa, con xin Thánh Linh của Ngài hướng dẫn chúng con đi vào trong lẽ thật và mở tâm trí chúng con, tấm lòng chúng con, để chúng con thấu hiểu được Chúa của thế Giê-xu của chúng con, một đấng mà Ngài đẹp lòng để bày tỏ trong xác thịt cho chúng con, để chúng con có thể hiểu được Ngài. Xin cho chúng con hiểu được Chúa để chúng con có thể sống xứng đáng với đấng đã kêu gọi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Sứ đồ Phaolô trước hết nói Chúa Giê-xu là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta không thấy. Ở đây có ai thấy Đức Chúa Trời không? Thấy không? Không. Chúng ta không thấy Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời qua Chúa của thế Giê-xu, phải không? Khi Chúa Giê-xu ở trần gian này, Chúa nói là ai thấy ta, tức là thấy gì? Thấy Cha, phải không? Đức Chúa Trời đẹp lòng bày tỏ chính mình Ngài cho con người chúng ta qua Chúa của thế Giê-xu. Điều này có nghĩa là Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời trở thành người ở giữa chúng ta. Ngài mang lấy hình hài như chúng ta và tạo vật được dựng nên trong hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta suy nghĩ điểm này. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, Đức Chúa Trời là đấng cao cả. Không có một cái gì trong con người chúng ta có thể tưởng tượng ra được Đức Chúa Trời. Bởi vì con người chúng ta là hữu hạn, mà Đức Chúa Trời là vô hạn. Một cái hữu hạn không thể nào để diễn tả một cái vô hạn được hết. Chúng ta không bao giờ diễn tả được hết. Đức Chúa Trời bằng lòng thu hẹp chính mình Ngài lại từ chỗ vô hạn của Ngài, để đem cái gì vô hạn đó đến cho chúng ta là con người hữu hạn, để hiểu được về Đức Chúa Trời. Mà sự hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời nó chỉ ở trong một khía cạnh nào thôi, chứ chúng ta không thể nào hiểu hết Đức Chúa Trời. Ngay cả Chúa Giê-xu đến thế gian, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài bày tỏ cho chúng ta. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu ở trần gian này thì Philip nói gì? Phao-lô nói trong Philip là Ngài là Đức Chúa Trời nhưng tự bỏ mình đi, phải không? Tự bỏ mình đi, Ngài gác bỏ vinh hiển của Ngài, gác bỏ quyền uy của Ngài, thâu mình ở trong lòng của trinh nữ Mary, trở thành người như chúng ta và bày tỏ chính mình Đức Chúa Trời cho chúng ta, để nói với con người chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời thực hữu. Con người chúng ta có thể nhận biết được Đức Chúa Trời trên nhiều phương diện khác nhau. Chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời qua vũ trụ vạn vật, chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời qua con người chính chúng ta. Bởi vì ông David ông nói, tôi được dựng nên một cách đáng sợ lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Nhưng mà trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta sẽ hiểu Đức Chúa Trời nhiều hơn được một chút nữa. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong Đức Chúa Trời đó, chúng ta được bày tỏ để cho hiểu rằng có Chúa Giê-xu thì có Đức Chúa Trời. Có nghĩa khi nói rằng Chúa Giê-xu là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, có nghĩa Ngài muốn nói rằng chúng ta đây là những con người tầm thường, chúng ta có thể dùng mắt trần để có thể thấy được Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, có nghĩa là Đức Chúa Trời thực hữu. Ngày xưa trong thời kỳ của sứ đồ Phao-lô thì người ta nói rằng cái thế giới vạn vật này và thế giới thần linh này nó được hình thành bởi những cái ám khí. Những cái nó tỏa ra và nó biểu lộ một cái gì thần thượng của Đức Chúa Trời cho con người. Con người có thể rờ mó Đức Chúa Trời, hay là mò mẫm, hay là rờ rẫm để mà cảm nhận được Đức Chúa Trời, giống như một anh mù mà đi rờ rẫm trên một cái vật nào đó để có thể khám phá ra hình dạng của cái vật đó. Con người không thể hiểu được Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời cao cả quá, Đức Chúa Trời vĩ đại quá, Đức Chúa Trời tuyệt đối quá, chúng ta không thể hiểu được. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô nói không, con người có thể hiểu được Đức Chúa Trời chứ. Đó là Chúa của thế Giê-xu. Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Ngài chứng minh cho chúng ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Và đó là đấng mà quý cụ, quý ông bà, anh chị em và tôi đặt đức tin của mình ở trên đó. Chúng ta đặt đức tin trên một Đức Chúa Trời, không phải là Đức Chúa Trời viễn vông, được Đức Chúa Trời trừu tượng, một Đức Chúa Trời mà chúng ta không thể mô tả được một phần nào đó của Ngài. Không, chúng ta đặt niềm tin của mình ở nơi Chúa của thế Giê-xu. Ngài là Đức Chúa Trời, đấng không thấy được bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta. Đức tin của chúng ta nó là trừu tượng nhưng nó rất là cụ thể. Chúa Giê-xu là một nhân vật lịch sử. Ngài đã từng bước đi trên trần gian này, chân Ngài cũng đạp đất như chúng ta, Ngài cũng ăn sống bình thường như chúng ta, là một con người. Ngài là một cái gì đó thực thể của Đức Chúa Trời ở giữa lòng con người. Nó không có gì là trừu tượng cả. Nó trừu tượng bởi vì Đức Chúa Trời là vô hạn, Đức Chúa Trời chúng ta không thấy được. Nhưng mà nó trở nên hiện thực bởi vì Ngài ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-xu chẳng những là Đức Chúa Trời, nhưng Phao-lô nói gì nữa? Ngài là đấng được dựng nên đầu hết trong muôn loài vạn vật. Đầu hết trong muôn loài vạn vật có nghĩa là gì? Có nghĩa là Ngài là đấng dựng nên muôn loài vạn vật. Chúa Giêsu chẳng những là Ngài đến trần gian này để bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta, để chúng ta hiểu được Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Ngôi Lời ban đầu ở cùng Đức Chúa Trời, Ngôi Lời là Đức Chúa Trời, phải không? Muôn vật bởi Ngài làm nên, mà chẳng vật chi được làm nên mà không bởi Ngài. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Ngài đã co mình lại để bày tỏ cho chúng ta về Đức Chúa Trời, và Ngài chính là đấng tạo hóa. Chúng ta vừa kỷ niệm sự thương thó và phục sanh của Chúa, phải không quý vị? Cái điều kỳ diệu mà sự thương thó của Chúa để lại trong lòng của chúng ta chẳng những là sự chết của Chúa, sự hy sinh của Ngài, nhưng mà chúng ta hãy nghĩ đến một khía cạnh khác là Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài có tất cả quyền bính ở trong tay, ha? Nhưng mà Ngài đến trần gian này, Ngài bị chi phối bởi những cái luật lệ của cuộc sống con người như chúng ta. Chẳng những Ngài bị chi phối bởi luật hấp lực của quả đất, Ngài đi phải chạm chân trên đất, phải không? Rồi Ngài bị chi phối bởi luật sinh học ở trong cơ thể, là Kinh Thánh nói gì? Chúa buồn ngủ, Chúa đi ngủ, phải không? Chúa đói, Chúa làm gì? Chúa ăn, phải không? Chúa có nhu cầu như chúng ta. Rồi gì nữa? Chúa sống ở trong xã hội, Ngài chịu chi phối bởi luật của xã hội La Mã. Lúc bây giờ Ngài phải đóng thuế, Ngài đã làm tất cả mọi sự. Nhưng mà rồi cuối cùng là gì? Khi Chúa chịu thương khó, Chúa bị người ta chà đạp, người ta đánh đập, người ta khạc nhổ, người ta đầy đọa Chúa một cách rất là tàn nhẫn, và cuối cùng Ngài chết trên thập tự giá, là một cái chết sỉ nhục nhất, một cái chết tệ hại nhất của con người, và Chúa Giêsu chấp nhận tất cả. Cái vĩ đại của Chúa không phải là Ngài nổi giận lên rồi Ngài nói là ta diệt các ngươi hết thảy, không. Nhưng mà cái vĩ đại của Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời, mà Ngài chấp nhận tất cả những điều đó để bày tỏ tình yêu của Ngài cho con người tội lỗi của chúng ta. Cái vĩ đại của một người có súng không phải là đụng đâu bắn đó. Quý vị đồng ý đúng không? Cái người mà có súng đụng đâu bắn đó, đó thì cái người đó không phải là người có quyền. Nhưng mà cái vĩ đại của người có súng mà không bao giờ dùng súng mà vẫn khuất phục được người khác, thì cái đó mới là cái vĩ đại. Chúng ta là những người theo Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đấng sâu sanh ra trong muôn loài vạn vật, Ngài đầu hết, Ngài đấng tạo dựng muôn loài vạn vật, nhưng Ngài còn chấp nhận tất cả như đó, thì quý cụ, quý ông bà, anh chị em và tôi ngày hôm nay, chúng ta có cái lý do gì để mà chúng ta không chấp nhận như đó hơn Chúa Giêsu? Đó là điều sứ đồ Phao-lô nói. Nếp sống xứng đáng cho Chúa là nếp sống chấp nhận tất cả những gì Đức Chúa Trời đổ trên cuộc đời của chúng ta, những giới hạn mà Ngài đặt để, những quy luật mà Ngài đặt chúng ta ở trong đó, để chúng ta bày tỏ tình yêu của Chúa cho người khác. Sức mạnh lớn nhất ở trần gian này, nó không phải là sức mạnh quân sự, nó cũng không phải là sức mạnh về kinh tế, nhưng sức mạnh của tình yêu. Sức mạnh của tình yêu là sức mạnh lớn nhất ở trần gian này. Nó có thể chinh phục được tất cả mọi người, nó có thể phá vỡ được tất cả những bức tường to lớn nhất, nó có thể đâm thủng được những tấm lòng cứng cỏi nhất. Nó là sức mạnh của tình yêu, mà Chúa Giêsu đã đi con đường đó. Trí hệ phái cho rằng Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài mang lấy một thân xác như con người chúng ta. Vật chất là xấu xa, thuộc linh là tốt lành. Nhưng sứ đồ Phao-lô nói rằng Chúa Giêsu ở thành người như chúng ta, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài cũng là người. Ngài có một mối liên hệ mật thiết với dòng dõi loài người vì Chúa Giêsu là người. Đôi khi chúng ta nghĩ Chúa Giêsu là Chúa, chúng ta không thấy được mối liên hệ của Ngài với chúng ta. Nhưng mà thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng Ngài là đấng dựng nên, được dựng nên đầu tiên hết trong muôn loài vạn vật, để ông muốn nói rằng Chúa Giêsu có một mối liên hệ giữa quý vị và tôi. Chúng ta có một mối liên hệ đồng chủng với Chúa. Chúng ta là người, Chúa cũng là gì? Chúa cũng là người. Chúa, chúng ta là tạo vật của Đức Chúa Trời, thì Chúa Giêsu cũng đặt mình ở trong một cái chỗ Ngài trở thành người, giống như Ngài cũng là một tạo vật của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng được dựng nên đầu tiên hết trong muôn loài vạn vật. Tuy nhiên ông nói gì? Chúa Giêsu cũng là đấng tạo hóa. Ông nói vì muôn vật bởi Ngài dựng nên, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được và không thấy được, hoặc ngôi vua hoặc quyền cai trị chắc chắn cầm quyền, đều là bởi Ngài, vì Ngài dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ở đây sứ đồ Phao-lô nói đến hai điều rất là quan trọng. Chẳng những Ngài là đấng tạo hóa, những gì chúng ta thấy được cũng như những gì chúng ta không thấy được, những quyền bính ở trên trời dưới đất là những điều mà chúng ta không thấy được, thì Chúa cũng đã là đấng cai trị tất cả. Ở đây ông dùng một cái từ rất là quan trọng, ông nói đến cái quyền chủ trị của Chúa, cái lordship của Chúa. Quý vị biết quyền chủ trị của Chúa là gì không? Quyền chủ trị của Chúa có nghĩa là Ngài là đấng điều khiển tất cả mọi sự. Có những người tin Chúa nói rằng tại sao tôi tin Chúa mà tôi khổ thế này, Chúa tể trị chỗ nào, vậy Chúa không thương tôi sao, tại sao Chúa cho những điều này điều kia điều nọ xảy đến trong đời sống của tôi, như vậy là cái quyền tể trị của Chúa chỗ nào, như vậy Chúa là chủ của tất cả những điều ác không? Không phải. Đức Chúa Trời qua Chúa của Thế Giê-xu, Ngài tể trị muôn loài vạn vật và Ngài tể trị tất cả mọi sự và mọi tình huống xảy ra ở trong đời sống của những người theo Chúa. Đức Chúa Trời, quý bà làm bánh nè, okay. Quý bà làm bánh, thấy không? Làm bánh bánh bông lan đi. Tôi thì không biết làm, biết ăn bánh không à, chứ không biết làm bánh, bánh bông lan. Quý vị tưởng tượng rằng một người làm bánh bông lan mà muốn làm bánh ngon đó thì phải làm sao? Bây giờ mấy bà bày cho tôi nghe coi. Chứ không thôi thấy mấy bà liêm diêm ngủ hết rồi đây nè. Tôi sẽ gọi từng bà một để hỏi thử coi cái cách làm bánh bông lan sao. Tôi đi từ bà Túc dưới kia và tôi đê lên đây này nè. À, quý vị muốn làm bánh bông lan ngon, quý vị làm sao? Phải có cái gì? Phải có trứng gà ngon phải không? Trứng gà thúi làm bánh bông lan ngon không? Được không? Hả? Không. Phải có bột làm bánh ngon, phải có đường cho tốt phải không? Tức là tất cả những cái gọi là những cái thành tố ở trong cái đó để làm bánh lên đó, nó phải ngon thì chúng ta mới làm ra một bánh bánh ngon. Đó là con người chúng ta. Nhưng mà quý vị, Chúa đặc biệt lắm. Những đồ xấu đưa vào trong tay Chúa nó cũng thành ngon. Tôi chứng minh. Ông Phaolô ông nói gì? Ông nói sao? Ông nói trong Roma đoạn 8 câu 28 ông nói gì? Vả mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Mọi sự đó nó không phải chỉ là những điều tốt, nhưng mà nó ngay cả những điều xấu nữa. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời có thể làm những điều tốt từ những vật dụng xấu mà thôi. Và đó là quyền chủ trị của Chúa, quyền tể trị của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Trời có thể dùng tất cả những cái yếu tố ở trong đời sống chúng ta, bệnh tật này, mất mát, sự chết, đau khổ, buồn thảm, tất cả những cái điều đó, sự chèn ép của con người, sự bất công của xã hội, tất cả những điều đó Đức Chúa Trời có thể đem lại. Đức Chúa Trời nói: con ơi, đem tất cả những điều đó đến với ta đi, ta sẽ làm cho con một cái bánh ngon trong cuộc đời của con. Và cái bánh ngon trong cuộc đời của chúng ta là gì? Là chính là cuộc đời của mình. Mấy bữa nay tôi qua đây, tôi được thưởng thức một cái tài mà tôi nghĩ là quý vị ở đây chắc có người, một số ít người biết thôi. Đó là mình có một ông truyền đạo ở đây, ông vẽ đẹp lắm, mà tôi không có biết. Nhưng mà tiếc có một cái là tôi không biết thưởng thức. Mấy cái tranh của ổng thì đẹp lắm, tôi nhìn vô toàn xanh đỏ tím vàng không à. Nhưng mà ổng biết nó đẹp làm sao, chứ tôi nhìn vô sao. Nếu bây giờ đưa cho ổng toàn màu đen hết thì ổng bỏ tay, là ổng làm một cục đen thôi. Nhưng mà có một điều hay đó của những nhà họa sĩ là những bức tranh đó bao giờ nó cũng được hình thành lên bằng những nét chấm phá xanh đỏ tím vàng đủ loại màu ở trong đấy, phải không quý vị? Rồi nó mới hiện ra một cái bức tranh đẹp, phải không? Và chỉ có những người có tâm hồn nghệ thuật á và con mắt nghệ thuật á, người đó mới nhận thức được chiều sâu của những bức tranh đó. Quý vị ơi, mỗi cuộc đời chúng ta ở đây là một bức tranh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ vẽ lên cuộc đời của quý vị và tôi bằng những nét chấm phá trong cuộc đời của chúng ta. Chúa nói lâu nay đó, chỗ này nó đỏ, nó vàng, nó đẹp rồi đó, bây giờ cho một cục đen ở đây nè. Chú để một cục. Có người chú để cục nhỏ, có người chú để miếng lớn, có người chú để hết một nửa bức tranh luôn. Thành ra có những người nhìn đời toàn đen bạc không à, hận, kêu là hận đời đen bạc. Tại sao Chúa ơi, đời con sao nó đen quá vậy thôi, nó đen thù lui giống như tổng thống Obama vậy. À, xin lỗi. Nhưng mà anyway, thì nó làm cho cuộc đời của chúng ta cảm thấy rất là negative, tức là rất là bi quan, phải không? Nhưng mà quý vị ơi, chỉ có khi nào chúng ta bước vào trong nước của Đức Chúa Trời, chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình, thì chúng ta mới thưởng thức được cái bức tranh đó. mới thấy được cái chiều sâu của Đức Chúa Trời. Phía sau những bức tranh cuộc đời của chúng ta, nó là một bàn tay của Đức Chúa Trời để đỡ nâng cuộc đời của chúng ta qua những ngày sóng gió cuộc đời của mình, những đen tối trong mình. Và đó là quyền chủ trị của Chúa. Vì vậy ở đây sứ đồ Phao-lô nói gì? Ở đây sứ đồ Phao-lô nói rằng Chúa là đấng dựng nên tất cả mọi sự, Ngài là đấng tể trị mọi sự, vật thấy được, vật không thấy được, ngôi vua quyền cai trị chắc chắn cầm quyền. Bởi Ngài, vì Ngài mà tất cả được dựng nên, Ngài có trước muôn vật đứng vững ở trong Ngài. Chẳng những Chúa là đấng chủ trị mọi sự, nhưng Chúa là đấng bảo tồn đời sống của mỗi chúng ta và chương trình của Chúa cho mỗi cuộc đời. Hay tôi xin nói một điều rằng, không có Chúa Giê-xu thì chẳng có tạo vật nào được dựng nên. Quý cụ và tôi chiều hôm nay hiện hữu ở nơi đây là tại sao? Chúng ta hiện hữu là vì Chúa và cho Chúa. Chúa là đấng tạo hóa. Chúng ta được dựng nên cho ai? Chúng ta được dựng nên cho Chúa. Tại sao chúng ta được dựng nên? Vì Chúa. Đó là điều sứ đồ Phao-lô trả lời. Chúng ta được dựng nên cho Chúa và vì Chúa. Hay nói một cách khác, tại sao tôi hiện hữu? Tôi hiện hữu vì Chúa Giê-xu và cho Chúa Giê-xu. Đó là sự hiện hữu có ảnh hưởng cao cả nhất và tồn tại đời đời nhất. Không có sự hiện hữu nào. Sở dĩ chúng ta không khám phá ra được mục đích của đời sống chúng ta, bởi vì chúng ta không khám phá được đấng dựng nên chính mình. Khi nào chúng ta khám phá ra Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng như thế nào, thì quý cụ, quý ông bà và tôi sẽ khám phá ra chính mình, mục đích của mình. Tuy nhiên Chúa Giê-xu có trước muôn loài vạn vật vì Ngài là Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, Chúa là đấng duy trì sự sống của muôn loài vạn vật và duy trì sự sống của mỗi chúng ta. Nếu không có Chúa Giê-xu, tất cả mọi vật đều bị hủy diệt, không thể tồn tại được. Và tách biệt khỏi Chúa Giê-xu, muôn loài vạn vật và mỗi người chúng ta trở nên những tạo vật vô giá trị trước mặt Đức Chúa Trời và không có ích lợi gì cho Đức Chúa Trời. Hay nói một cách khác hơn là con người chúng ta chỉ có thể tìm lại được ý nghĩa đích thực trong đời sống của chúng ta khi chúng ta quay lại nhìn mặt Chúa của thế Giê-xu và chúng ta khám phá chính mình ở trong Chúa của thế Giê-xu. Mỗi người chúng ta sẽ khám phá trong Chúa Giê-xu về cuộc đời của mình, về ý nghĩa cuộc đời của mình. Tôi thường hay mô tả đời sống Cơ Đốc nhân là gì? Đời sống Cơ Đốc nhân có nghĩa là một người đã tìm được một chỗ trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời tìm một chỗ trong cuộc đời của người đó. Đời sống Cơ Đốc nhân là một người khám phá được Đức Chúa Trời là ai và cũng khám phá được mình ở trong Chúa là ai. Và đó là đấng mà Ngài kêu gọi quý vị và tôi đếm nếp sống xứng đáng cho Chúa. Như vậy Chúa có phải là đấng đáng cho chúng ta sống không? Có xứng đáng cho chúng ta sống không? Có xứng đáng cho chúng ta thờ phượng Chúa không? Điểm thứ hai, ông nói Chúa Giê-xu chẳng những là đấng tạo hóa, nhưng mà Ngài cũng là đấng làm đầu hội thánh của Chúa, câu 18. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu của hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng hàng đầu. Vì chính Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật trên trời dưới đất đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Chẳng những Chúa Giê-xu là đấng tạo hóa, Chúa Giê-xu là đấng bày tỏ Đức Chúa Trời không thấy được, nhưng ông nói Chúa Giê-xu là đầu của hội thánh. Đầu của hội thánh có nghĩa là gì? Ngài là đấng cung ứng sự sống cho hội thánh và hướng dẫn cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giê-xu dùng hình ảnh này, Chúa nói chồng là đầu ai? Đầu vợ. Đầu vợ, mà vợ là cái cổ của chồng. Có mấy bà nói vậy đó, to gan. Chồng là đầu vợ nhưng mà vợ là cái cổ, muốn xoay cái đầu hướng nào đó thì xoay. Không phải. Đầu ở đây có nghĩa là nguồn cung ứng sự sống, nguồn cung ứng sự hướng dẫn. Chứ không phải nói là tôi là đầu của bà, thành ra tôi muốn làm gì làm, tôi đi đâu bà phải theo. Không được, không được, nói vậy quá đáng. Không được. Đầu ở đây có nghĩa là nói đến sự cung ứng. Người chồng là người phải cung ứng sự sống cho gia đình của mình, phải nuôi gia đình của mình, phải chịu trách nhiệm về gia đình của mình. Đó là đầu của gia đình. Chúa Giê-xu là đầu hội thánh, bởi vì Ngài là đấng cung ứng sự sống cho hội thánh. Ngài đứng cung ứng sự hướng dẫn cho hội thánh Đức Chúa Trời. Chính Chúa Giê-xu là duyên cớ để hội thánh tồn tại, sống động, và tất cả các phần tử trong hội thánh của Đức Chúa Trời được liên kết với nhau trong Chúa của thế Giê-xu. Tại sao quý cụ, quý ông bà, anh chị em và tôi trở thành những người ở trong gia đình của Đức Chúa Trời? Chúng ta được liên kết bằng một đấng duy nhất, đó là Chúa của thế Giê-xu. Quý vị có khám phá điều này không? Là nếu trong gia đình chúng ta có những người chưa tin Chúa, Quý vị và tôi có thấy rằng mình không có gần những người đó bằng những người trong hội thánh của mình không? Những người tin Chúa trong gia đình của mình cảm thấy gần gũi hơn phải không? Chúng ta sẽ thấy gần gũi hơn. Tại sao? Bởi vì chúng ta được liên kết ở trong Chúa của Thế Giê-xu. Trong mối quan hệ với các phần tử của hội thánh Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu nói rằng Ngài chẳng những là đầu của hội thánh, nhưng Chúa là ban đầu sanh trước nhất từ trong những kẻ chết. Có nghĩa là gì? Có nghĩa Chúa Giê-xu là đấng sống lại trước hết, trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vì vậy Chúa Giê-xu là đấng ban sự sống phục sinh cho hội thánh Đức Chúa Trời. Chúa là đấng ban sự sống. Trong tư tưởng Hy Lạp, người ta nói rằng ban đầu là nói đến một khởi đầu của một lối sống mới. Vì vậy ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng Chúa Giê-xu là ban đầu sanh ra từ trước trong những kẻ chết. Ngài là đấng từ kẻ chết sống lại. Ngài đấng ban đầu hết, có nghĩa là Ngài thiết lập một lối sống mới. Lối sống đó là gì? Lối sống đó là lối sống vâng phục Đức Chúa Trời và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu bắt đầu một lối sống mới, Ngài mở ra một con đường mới để làm thế nào sống vừa lòng Đức Chúa Trời. Trong Adam, công cuộc sáng tạo cũ, Adam không sống vừa lòng Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đến trần gian này, Ngài xé toạc cái con đường đó ra và Ngài phóng một con đường mới, Ngài thiết lập một con đường mới. Con đường đó là con đường vừa lòng Đức Chúa Trời. Ngài làm con đường vừa lòng Đức Chúa Trời đó ở đâu? Ngài khai phá con đường đó trong tâm hồn và cuộc đời của quý vị và tôi. Trong con người chúng ta, về tâm lý học á, người ta nói rằng nó có những cái, ở đây xin lỗi có tâm lý gia tôi không dám múa rìu qua mắt thợ nha, nhưng người ta nói trong con người của chúng ta đó, trong cái tâm lý của con người chúng ta, nó có những đường mòn của tư tưởng và hành vi của chúng ta. Có đúng vậy không quý vị? Tôi thấy quý vị gật đầu mà không biết có phải là đồng ý hay là ngủ mà nghe. Cái chuyện đó tôi phải hỏi lại. Có những người nhắm mắt mà mục sư giảng mà nói amen, amen. Tôi muốn quý vị amen mà mở mắt ra. Nhưng mà mở cho sáng ra chứ mừng mở hí coi thử mà. Coi ổng ngủ chưa nữa chứ. Có người hù tôi chiều hôm nay nói là mục sư lên, khi nào ngáy cho em biết nè. Con người chúng ta về tâm lý đó, chúng ta có những đường mòn của tư tưởng. Chúng ta có những đường mòn của cái cá tính của chúng ta và những cái lối sống của chúng ta. Có vị cô đồng ý không? Nó giống như một tờ giấy á. Khi mà bình thường chúng ta chưa xếp lại đó, thì cái tờ giấy đó nó không có cái nếp, đúng không quý vị? Mà khi chúng ta phạm tội, chúng ta làm một điều nào đó, thì nó trở thành một cái nếp ở trong chúng ta. Bây giờ khi chúng ta uốn nó lại, sắp tờ giấy lại đó, tự động nó sẽ rơi vào trong cái nếp đó. Chúa Giê-xu biết rằng con người chúng ta là một con người sa ngã, tất cả mọi người nó cũng sẽ đi theo cái nếp đó. Adam đã thiết lập một cái nếp về tư tưởng, suy nghĩ, ước muốn và khát vọng và nhục dục ở trong đời sống của tất cả dòng dõi Adam hết, thiết lập hết. Bây giờ Chúa Giê-xu đến vậy, Phao-lô nói rằng Ngài là ban đầu của những kẻ sanh ra từ những kẻ chết, trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Ngài từ kẻ chết sống lại để Ngài khai phóng trong con người chúng ta và thiết lập trong con người chúng ta một cái lối sống mới, một cái suy nghĩ mới, một cái ước muốn mới, một cái khát vọng mới để chúng ta sống xứng đáng và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ông nói là nếu Chúa Giê-xu không làm điều đó đó, thì tôi xin lỗi tôi nói câu này, chúng ta có tu bao nhiêu năm đây nữa rồi nó cũng hú ngay cái chỗ đó thôi. Nó cũng trúng ngay cái chỗ đó. Ở bề ngoài chúng ta cố gắng làm như vậy, nhưng mà trong tâm hồn của chúng ta nó đã có cái nếp gấp rồi. Mà người Việt Nam chúng ta có nhiều câu rất hay lắm, ngựa quen đường cũ, đúng không? Bệnh cũ tái phát. Bệnh cũ tái phát. Thế nên có những người theo Chúa cố gắng thay đổi. Tôi có một anh bạn cũng con mục sư, mà lớn lên thì không biết ảnh tin Chúa chưa thì tôi không dám nói, nhưng mà ảnh có cái bệnh hút thuốc. Ảnh hút thuốc, mà ảnh biết là hút thuốc là không tốt, mà đặc biệt con mục sư là hút thuốc là hơi bể à nha, hơi bể à. Ở đây chắc không có đâu. Nhưng mà quý vị biết sao không? Ảnh muốn bỏ mà bỏ không được quý vị. Ảnh cố gắng anh bỏ một thời gian rồi ngựa quen bệnh cũ, ngựa quen đường cũ rồi bệnh cũ tái phát. Bỏ lần đầu, lần sau hút gấp đôi. Mà bỏ lần sau hút gấp đôi lên hút gấp tư. Bây giờ làm sao? Chỉ có Chúa Giê-xu có thể khai phóng một con đường mới trong cuộc đời. Tôi đã từng chứng kiến có những cuộc đời tin Chúa rồi, Chúa làm cho dứt bỏ được những thói hư tật xấu trong cuộc đời của mình một cách rất là dễ dàng, chứ không phải do ngậm kẹo mà hết hút thuốc. Ngậm kẹo đó nó sanh ra sâu răng, từ sâu răng nó sanh ra bệnh khác, bệnh tiểu đường cũng mệt lắm. Thành ra cái vấn đề ở chỗ này là sứ đồ Phaolô nói rằng chính Ngài là đầu của thân thể, nhưng mà Chúa Giêsu cũng là đấng thiết lập trong tâm hồn và đời sống của chúng ta một lối sống mới, một lối sống vừa lòng Đức Chúa Trời. Như tôi nói, trong công cuộc sáng tạo cũ, Adam không sống vừa lòng Đức Chúa Trời, để cái nếp gấp nó lại ở trong tâm hồn và cuộc đời của chúng ta, thì trong công cuộc sáng tạo mới, Chúa Giêsu là khởi đầu một sự sống mới vừa lòng Đức Chúa Trời, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã bắt đầu sự sống mới, cung cấp sự sống mới vừa lòng Đức Chúa Trời bằng cách gì? Ngài làm gì? Sứ đồ Phaolô viết tiếp: vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, bởi huyết Ngài trên thập tự giá đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng với Đức Trời. Chúa Giêsu thiết lập một con đường đó xuyên qua cuộc đời tâm hồn của mỗi chúng ta bằng sự chết của chính Ngài. Khi Chúa Giêsu bằng lòng chết trên thập tự giá, có nghĩa Ngài bằng lòng vâng phục Đức Chúa Trời để đi con đường đó. Ngài thiết lập sự vâng phục Đức Chúa Trời, một tinh thần đầu phục Đức Chúa Trời ở trong đó. Ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời vui lòng để làm sự đầy dẫy của Ngài chan chứa ở trong Chúa Giêsu. Có nghĩa là gì? Trong tư tưởng của Hy Lạp, cả thế giới này, như tôi nói, được hình thành và điều khiển bởi những cái ám khí, và chính là thần linh của thế giới này. Nhưng mà tất cả những ám khí này nó được đầy trọn, được xem như là sự đầy trọn về sự hiểu biết về thế giới thần linh. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói không, sự đầy trọn của Đức Chúa Trời không phải nằm trong thế giới thần linh, hay là những cái ám khí nó tỏa ra ở trong thế gian này mà con người không thấy, nhưng mà nó được chứa ở đâu? Ở trong Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chẳng những là sự đầy trọn của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta có thể hiểu một cách nôm na rằng Chúa Giêsu là đấng làm cho chương trình của Đức Chúa Trời được hình thành một cách trọn vẹn. Chúa Giêsu là đấng làm đến chương trình hình thành được trọn vẹn. Trong Adam, chương trình của Đức Chúa Trời cho thế giới loài người của chúng ta và cho con người chúng ta nó bị phá đổ hoàn toàn hết, đúng không? Chúa dựng nên con người, Chúa nói mọi vật là tốt lành. Chúa dựng nên người nam và người nữ, Chúa đặt ở trong vườn để ăn trái cây trong vườn rồi chăm sóc vườn. Có chừng đó ông sướng lắm, không chịu. Muốn quậy chơi vậy đó. Ăn trái cấm rồi Chúa đuổi ra khỏi vườn, rồi làm biết bao nhiêu điều tội lỗi, rồi kéo biết cả thế gian này đi vào con đường tội lỗi, làm đổ vỡ chương trình của Đức Chúa Trời hết. Thì Chúa Giêsu đến trong Ngài, Ngài làm cho chương trình của Đức Chúa Trời được hình thành một cách trọn vẹn. Tội lỗi phá vỡ cuộc đời của con người, nhưng mà trong Chúa Giêsu, Ngài làm con người đó được trở nên trọn vẹn trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Tôi muốn nói với quý cụ, quý ông bà, anh chị em điều này. Dẫu cuộc đời của quý cụ, quý ông bà, anh chị em và tôi lúc chưa tin Chúa có đổ vỡ như thế nào do tội lỗi gây ra, những dại dột, những ngu dại, những lầm lẫn, những khờ khạo của chúng ta, những vấp ngã trong cuộc đời chúng ta, tất nhiên nó để lại những vết hằn ở trong cuộc đời của chúng ta, đúng không? Nhưng mà quý vị nhớ điểm này, khi chúng ta đến với Chúa Giêsu thì sao? Ngài có cách để Ngài sửa lại và Ngài làm cho chương trình của Đức Chúa Trời được hoàn chỉnh trong cuộc đời. Chúng ta nhìn cuộc đời của David, David phạm tội với Chúa, đúng không? Ông phạm tội tà dâm rồi phạm tội giết người. Chương trình của Đức Chúa Trời muốn ông là làm gì? Dòng dõi ông sẽ có người ngồi trên ngai đó đời đời mãi mãi. Ông đây ông phá, ông quậy, ông làm cho bể hết trơn. Cuối cùng Absalom giấy lên, rượt ông chạy khỏi cung điện, lang thang đầu đường xó chợ đủ thứ hết trơn. Nhưng mà quý vị ơi, khi David ăn năn rồi thì Chúa làm gì? Chúa sửa lại, Chúa vá lại, Chúa làm nên mới, Chúa làm chương trình đã được trọn vẹn. Ma quỷ phá đổ chương trình của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa của thế Giêsu làm trọn chương trình của Đức Chúa Trời. Không có một cuộc đời nào đổ vỡ, không có một cuộc đời nào thất bại, không có một đời nào mà gọi là đi đến chỗ tận cùng mà Chúa Giêsu không làm mới lại cuộc đời đó. Nếu cuộc đời đó bằng lòng đem đến với Chúa Giêsu nói rằng: Chúa ơi, con đổ vỡ, con thất bại, con yếu đuối, con lạc lõng, con ngu ngốc, con khờ khạo, con tự hủy hoại cuộc đời con, và Chúa ơi, xin Ngài sửa lại và Ngài làm trọn chương trình của Ngài trong cuộc đời. Vì vậy sứ đồ Phaolô nói rằng Chúa Giêsu Đức Chúa Trời lấy làm đẹp lòng để làm sự đầy dẫy của Ngài được chan chứa trong Chúa Thánh Giêsu, để làm chương trình của Đức Chúa Trời được hình thành một cái trọn vẹn trong cuộc đời Chúa Giêsu. Sau-lơ là một người phá hội thánh của Đức Chúa Trời, đúng không quý vị? Ông phá tán hội thánh của Chúa Trời, ông làm hại hội thánh của Đức Chúa Trời, ông giết những người thuộc về Chúa. Nhưng mà khi cuộc đời đó được trao vào trong tay của Chúa thì Chúa dùng Phao-lô đúng theo chương trình mà Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời. Quý vị đừng bao giờ nhìn lại quá khứ mình mà cản. Tôi biết có những người, mỗi người chúng ta theo Chúa là kéo sau mình một cái bát, một cái vali phía sau này này. Phía sau này này, bao nhiêu thứ là chồng chất phía sau này. Chúng ta theo Chúa chứ mà phía sau này nó nặng trĩu lắm. Nghĩ nhiều thứ, bị vương vấn trong tâm trí, trong tâm lòng. Tôi hầu vì Chúa trong hội thánh tôi. Kinh nghiệm cũng nhiều, nhiều cái cũng rất là dễ thương. Có một cái người đó, tín đồ trong hội thánh tôi thì có nó cổ yêu mến Chúa lạ lùng. Tôi chưa bao giờ tôi thấy một người nào mà yêu mến Chúa cực kỳ như con đó. Nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ tôi thấy cuộc đời nào mà nó đau khổ như con đó. Chưa bao giờ tôi thấy. Cổ là một dược sĩ mà cổ yêu mến Chúa, cổ sống một con người. Quý vị nhìn cổ, quý vị không biết dược sĩ đâu. Cổ ăn mặc tầm thường mà cổ giúp đỡ cho biết bao nhiêu người. Mà mới phát hiện vừa rồi đây là cổ bị bệnh ung thư, quý vị. Tôi nghe là tôi sững luôn. Cổ nói chuyện điện thoại với tôi mà cổ nói một sự: chắc em tội lỗi nhiều lắm mà Chúa phạt em nó gỡ này. Tôi nói no, never think that. Chúng ta đừng bao giờ suy nghĩ nữa, không có. Khi chúng ta đã đem cuộc đời của mình đến với Chúa rồi đó ha, thì Chúa xóa bỏ hết cái gì của quá khứ chúng ta. Và Chúa có thể dùng những cái đau khổ của cái hậu quả tội lỗi trước đây của chúng ta để Ngài làm nên chương trình tốt lành của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn cuộc đời của Phao-lô. Trước khi ông tin Chúa, ông phá tán hội thánh của Đức Chúa Trời, phải không? Sau khi ông tin Chúa, Chúa tha không? Chúa tha. Nhưng mà ông phải lãnh lại biết bao nhiêu hậu quả của sự đau khổ đó bằng cách Chúa cho ông gặp đau khổ. Nhưng mà khi Chúa cho ông gặp đau khổ vì hậu quả của chuyện ông phá tán hội thánh của Đức Chúa Trời, thì ông nói này: bây giờ tôi chia sẻ sự đau khổ với Chúa của thế giới Jesus Christ. Ông không nhìn thấy nó là một hậu quả, mà ông nhìn nó trên một cái lăng kính tuyệt vời của Đức Chúa Trời, là ông đồng chia sẻ sự đau khổ với Chúa của thế Giêsu, quý vị và các bạn. Đó là sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời được chan chứa trong Chúa của thế Giêsu. Đấng mà kêu gọi quý vị và tôi bước theo Ngài để sống cuộc đời xứng đáng cho Chúa. Có biết bao nhiêu cuộc đời họ khóc bởi vì quá khứ. Nhưng mà khi họ tin Chúa rồi thì Chúa rửa những giọt lệ đó bằng niềm vui, bằng niềm vui, bằng hy vọng, bằng tất cả những gì tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Điểm thứ ba, sứ đồ Phao-lô nói, câu 21 đến câu thứ 23. Ông nói: còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng việc ác mình. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt, mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng, không đúng, chẳng hề rời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được rao giảng ở giữa mọi vật dựng nên dưới trời, và chính tôi Phao-lô là kẻ giúp việc. Sau khi nói tất cả những cái lý thuyết về thần học đó, ông nói Chúa là đấng tạo hóa, Chúa đấng dựng nên, Chúa là đầu hội thánh, Chúa là đấng mà trong đó Đức Chúa Trời vui lòng chan chứa sự đầy dẫy của Ngài. Thì ông nói bây giờ đấng đó liên hệ với anh chị em như thế nào? Những cái tư tưởng thần học đó nó liên quan đến đời sống cơ đốc nhân như thế nào? Tất cả những hiểu biết đó nó ứng dụng như thế nào trong cuộc đời của tín hữu Côlôse và trong cuộc đời của quý cụ, quý ông bà, anh chị em và tôi? Sứ đồ Phao-lô nói rằng chính sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá, sự vâng phục Ngài đó đã thay đổi cuộc đời của các tín hữu tại Côlôse. Ông nói: còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy thân thể xác thịt, mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Đức Chúa Trời cách thánh sạch, không chỗ trách trời. Sự vâng phục Chúa Thế Giêsu nó trở thành thực nghiệm ở trong đời sống của con cái của Chúa. Bây giờ anh em rửa sạch rồi, anh em quá khứ là như vậy, bây giờ là như vậy, anh em được rửa sạch sẽ, anh em được trình diện trước mặt Đức Chúa Trời một cách thánh sạch, không chỗ trách được, một cách trọn vẹn. Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ qua sự chết của Ngài đem anh em đến trước ngai của Đức Chúa Trời hàng sống, và nói với Đức Chúa Trời là đây là tạo vật mà Ngài yêu quý nhất, bởi vì con đã mua chuộc nó bằng chính huyết của con. Ông nói những gì đó nó không phải là cái gì xa lạ đối với họ, biến họ từ những con người chống nghịch ý muốn của Đức Chúa Trời trong tư tưởng và việc làm, trở thành những người sống đẹp lòng và hòa thuận với Đức Chúa Trời. Chẳng ai trong trần gian này có thể biến con người từ kẻ thù của Đức Chúa Trời trở thành con cái của Đức Chúa Trời ngoài Chúa của thế Giêsu Christ. Mình bị con người hại đã là khủng khiếp rồi, phải không quý vị? Nhưng mà trời hại thì bó tay. Mà không phải bó tay, mà Việt Nam bây giờ có một cái từ mới nữa tôi mới học: bó toàn thân. Bó toàn thân. Sao cười? Nói vậy để cho ngủ thức dậy đi. Chẳng có ai trong trần gian này có thể biến kẻ thù trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Chỉ có Chúa của thế Giêsu và công lao cứu chuộc của Ngài có thể làm điều đó cho quý vị và tôi ngày hôm nay. Mục đích của Đức Chúa Trời trên đời sống của con cái Chúa là Ngài ban cho chúng ta một địa vị hoàn toàn thánh sạch, công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Mà sứ đồ Phao-lô nói đến sự công chính trước mặt Chúa, sự cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ thực hiện nhằm mang lại sự tha thứ và xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Trong thần học có cái từ gọi là xưng công, nghĩa là sao? Xưng công bình là sao? Có nghĩa Đức Chúa Trời kể chúng ta như là một người chưa bao giờ từng phạm tội trước mặt. Nói đến pháp lý, legal term, là một cái từ nói diễn tả cái pháp tính chất pháp lý trước mặt Đức Chúa Trời. Trước đây nó là tội nhân này, bây giờ Chúa nói acquit, hết tội, trắng án luôn, hết tội luôn. Tuy nhiên có một điều kiện để các con cái của Chúa cần phải biết. Ông nói trong câu thứ 23: miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng, không núng, chẳng hề rời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tin lành mà anh em đã nghe, là đã được giảng giữa mọi vật dựng nên dưới trời, và chính tôi Phao-lô là kẻ giúp việc đó. Ông nói Đức Chúa Trời đã làm cho tất cả những điều đó cho chúng ta trong Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà chúng ta là người theo Chúa phải làm gì? Phải theo Chúa một cách trung thành, trọn lòng cho tới cuối cùng. Quý cụ, quý ông bạn chị em, đừng bao giờ nghe người ta lừa dối mà nói rằng tin Chúa không bao giờ mất sự cứu rỗi đâu nghe. Ta lừa mình đó. Trong Kinh Thánh có rất nhiều chỗ, và đây là một trong những chỗ đó. Thành ngữ đứng vững không núng có nghĩa là không đánh mất sự cứu rỗi của mình. Không đánh mất sự cứu rỗi của mình. Không buông bỏ sự hy vọng trong chính Chúa Giêsu, mà hy vọng đó đã được rao giảng trong tin lành mà anh em đã nghe. Tin lành này chẳng những được rao giảng cho chúng ta, nhưng cho tất cả mọi người ở dưới trần gian này. Sứ đồ Phao-lô nói rằng chính ông là người đem tin lành đó cho mọi người. Vì vậy, một người được Chúa dùng để đem tin lành đến cho người khác, nó là một đặc ân vô cùng to lớn trước mặt Đức Chúa Trời. Chức vụ đó nó không phải chỉ dành cho mục sư của truyền đạo, nhưng mà chức vụ đem tin lành đến cho mọi người là chức vụ Chúa giao cho quý cụ, quý ông bà, chị em, tất cả mọi người. Chúng ta có đặc ân đó. Thiên sứ muốn cũng không được. Chúa không có dùng thiên sứ giảng tin lành, không có. Chỉ có làm có một lần thôi, quý vị biết lần nào không? Là trên triền núi Bethlehem đó. Sáng danh Chúa trên các tường rời, hát một lần đó thôi, đóng cửa luôn. Nhưng mà ngày hôm nay Chúa cho quý cụ, quý bạn cho em hát hoài. Thấy không? Phải hát hoài. Còn hồi đó ban hát tập dượt cả đời, hát có một bài đó xong rồi đóng luôn. Ca trưởng cũng gác kiếm luôn. Sứ đồ Phao-lô nói rằng chính ông là người đem tin lành, và ngày hôm nay Chúa dùng quý cụ, quý bạn anh chị em đem tin lành. Thưa quý cụ, quý bạn anh chị em, ngày hôm nay tại Âu Châu, Cơ Đốc giáo không còn là một điều xa lạ đối với mọi người nữa. Nhưng mà điều ma quỷ có thể tấn công hội thánh Đức Chúa Trời và Cơ Đốc nhân ngày hôm nay không phải là bảo chúng ta rằng chấm dứt, đừng tin vào Chúa Giêsu nữa. Nhưng mà không, hãy tin vào một Chúa Giêsu mà nó hơi méo méo mó mó một chút, bóp méo lại một chút, lệch lạc một chút. Người ta đang tìm cách làm tầm thường hóa Chúa Giêsu của Kinh Thánh và khiến cho các lễ đạo căn bản của Cơ Đốc giáo trở nên thế tục hóa. Chẳng hạn tại Âu Châu này, người ta dùng lý trí của cái đầu thay vì con tim để cho rằng Chúa Giêsu cũng tầm thường như chúng ta. Chúa xuống tầm thường, Chúa cũng có vợ có con rồi đủ thứ hết trơn. Dòng dõi Chúa nó cũng nằm ở Pháp đấy chứ đâu. Nói đụng chạm giáo hoặc Pháp. Ngài cũng làm nhiều điều sai lầm như con người chúng ta. Như thế điều này có ảnh hưởng gì đến nếp sống đạo của chúng ta? Vừa rồi có một ông giáo sư ở tại Florida University, ông mới nói vậy: Chúa Giêsu làm gì có cái chuyện đi trên mặt nước. Chúa cũng con người, làm sao mà Chúa không bị chi phối bởi đó. Bữa đó chẳng qua mặt hồ Galilee nó đóng băng hết. Chúa trợt ski trên đó, từ trên núi Chúa xuống với Chúa trợt một cái, Chúa đi tới các môn đồ. Rồi cái, nhưng mà có một bà tín đồ, bà cũng đơn sơ thôi, bà đọc Kinh Thánh đi gì bà tin đó, nhưng mà bà nói how about ông Phi-rơ. Lúc mà ông Phi-rơ đi ra đó thì sao đó, thì Phi-rơ cũng trợt luôn, cũng lướt vậy. Nhưng mà rồi hỏi làm sao nó sập xuống, ông nói ờ chắc chỗ đó có cái lỗ nó sập xuống. Quý cụ quý bà anh chị em, người ta cố gắng thêu dệt một Chúa của chúng ta bóp méo, nhưng mà điều quan trọng hơn hết là mỗi cuộc đời của chúng ta có phản ảnh thật sự Chúa Giê-xu hay không. Người ta nói rằng ở một thành phố nọ, người ta thi tranh hội họa về Chúa Giê-xu, tranh hội họa về Chúa Giê-xu. 4-5 cái hội nhà họa sĩ được ngồi dọc dọc ra đó, và mỗi người được trao cho một cây cọ, rồi màu mè đủ thứ để mà bắt đầu vẽ ra tranh Chúa Giê-xu. Cái tranh thứ nhất người ta vẽ Chúa Giê-xu ngồi hút một điếu thuốc, bên này chơi một cốc rượu, gọi là một chai một chén. Để đây à, một chai một chén, một dĩa, không phải là dĩa xà lách với chai nước lạnh đâu nghe. À, rồi bên kia là có một cái hình khác vẽ, phía sau Chúa Giê-xu toàn mấy em không. Mấy em nào em nấy đẹp nghiêng thùng đổ nước. Mỗi người vẽ Chúa một cách. Thì có một người phỏng vấn, sau khi phỏng vấn coi tất cả tranh xong rồi mới phỏng vấn, nói vậy ông truyền đạo này, ông cũng đang có cách ông vẽ. Phỏng vấn hỏi chứ là anh giải thích cho tôi là tại sao mà anh vẽ Chúa của tôi như vậy, thật là xúc phạm. Chúa nào mà nhậu nhẹt hút thuốc. Thì ông nói thực ra tôi cũng chẳng biết Chúa Giê-xu ai, tôi thấy mấy tín đồ tín lành của anh đứa nhậu nhẹt hút thuốc này kia nọ, nhậu nhẹt xỉn cho chó ăn chè đó, thì tôi vẽ vậy thôi. Rồi người khác nói rằng tôi cũng thấy có người trong hội thánh tôi thì cũng mấy em mấy ẻm rồi cũng tùm lum vậy đó. Nói chung là mỗi người vậy một cách. Nhưng mà câu hỏi chúng ta đặt ra ngày hôm nay là nếu người ta nhìn vào cuộc đời của quý cụ ông bà anh chị em và tôi, thì người ta vẽ Chúa của chúng ta. Chúa là đấng chúng ta phải sống xứng đáng, thì đấng mà quý cụ quý ông bà anh chị em và tôi phải sống xứng đáng lại. Có phải giống như Kinh Thánh mô tả không? Hay là chúng ta tự tạo cho mình một Chúa thế? Tôi có cảm tưởng là ngày hôm nay người ta cố gắng tạo nên một Chúa Giê-xu lịch sự và đẹp hơn Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh nhiều. Chúa Giê-xu ngày xưa Ngài không bao giờ dung chịu tội lỗi, Ngài không bao giờ dung chịu những điều mà chúng ta thấy đối với người Pha-ri-si thầy thông giáo, phải không? Chúa vào đền thờ, Chúa đập phá, Chúa hất bàn đổi bạc. Ngày hôm nay nếu mà Chúa Giê-xu ở giữa quý vị mời làm quản nhiệm không? Tôi hỏi thiệt á, mời không? Mời không? Thì bây giờ nói mời vậy chứ bữa trước đâu nghe nói vậy đâu. Chúng ta cố gắng vẽ nên một Chúa theo sự suy nghĩ của chúng ta, theo văn hóa của chúng ta, phải không? Theo cái sở thích của chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ có một Chúa Giê-xu thôi quý vị và các bạn. Và Sứ Đồ Giăng nói gì? Ngài thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Chúng ta cầu nguyện. Mỗi người chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương xót chúng ta, mở mắt chúng ta để chúng ta có thể thấy được chính Ngài, hiểu được Ngài là ai. Bởi vì sự hiểu biết đó sẽ giúp chúng ta sống xứng đáng cho Chúa. Chúa đã làm gì trong cuộc đời của quý cụ quý ông bà anh chị em và tôi? Chúa đã biến đổi chúng ta như thế nào? Chúa đã hình thành nên trong con người chúng ta những gì? Và Đức Chúa Trời có một chương trình như thế nào trong cuộc đời của mỗi chúng ta? Chúng ta đến với Chúa, cầu nguyện với Chúa, trao cuộc đời một chúng ta một lần nữa cho Chúa và nói với Chúa rằng Chúa ơi, xin Ngài tiếp tục nhào đặn cuộc đời của con. Xin cho con đầu phục Ngài. Xin cho con thấy được Ngài là sự đầy trọn của Đức Chúa Trời, được chan chứa ở trong chính Ngài, được biểu lộ trong đời sống của con. để người khác có thể thấy được chính Ngài.